Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về chiêm tinh, bói toán và mối liên hệ với ma quỷ. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Chỉ có duy ngài của Tường Khanh qua tiếng hát Hồng Nhung. Chiêm tinh hay bói toán là một ngành khoa học huyền bí có mục đích tiên đoán tương lai hậu vận của cá nhân hay những chuyển biến chính trị của quốc gia. Đây là hoạt động dựa vào quyền lực và tri thức của ma quỷ. Chiêm tinh bói toán là một dạng thức thờ hình tượng vì tìm kiếm tri thức thuộc về tương lai, không những là thể hiện thái độ vô tín đối với sự quan phòng khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà còn hàm ý không chấp nhận thẩm quyền tối thượng của Ngài. Bói toán là hình thức ma thuật bị Chúa minh thị nghiêm cấm như ghi trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 18 câu 9 đến câu 14. Trong ma thuật, ma quỷ thực hiện các hoạt động siêu nhiên, nhưng trong bói toán, ma quỷ tác động để các chiêm tinh gia thấy trước tương lai. Bói toán liên quan đến ma thuật cũng như tiên tri tương quan với phép lạ. Cả bói toán và tiên tri đều bao hàm một loại tri thức đặc biệt. Tri thức trong bói toán dính dấp đến tà linh và ma quỷ, nhưng việc tiên tri thuộc về Đức Chúa Trời. Ma thuật là hình thức Satan bắt chước phép lạ của Đức Chúa Trời, và bói toán là ma quỷ giả mạo lời tiên tri. Có nhiều hình thức bói toán khác nhau, tuy nhiên có thể xếp vào hai loại chính. Loại thứ nhất là thầy bói hay chiêm tinh gia, dựa vào các dấu hiệu hay dùng các vật dụng để bói như bộ bài, quả cầu, pha lê, v.v. để giải đoán tương lai dưới sự kiểm soát gián tiếp của ma quỷ. Loại thứ hai là hiện tượng ma quỷ trực tiếp điều khiển thầy bói, thường cũng là cốt đồng, khiến cho người đó có thể thấy trước một phần tương lai trong phạm vi giới hạn nào đó. Bây giờ chúng ta nói đến thuật chiêm tinh. Chiêm tinh là thuật có từ thời cổ đại, là một loại khoa học giả hiệu cho rằng có thể tiên đoán những biến cố trên địa cầu bằng cách quan sát tương quan vị trí các tinh tú, mặt trời, mặt trăng và các hành tinh. Khoa chiêm tinh cũng cho biết có khả năng tiên đoán hậu vận con người, sử dụng các lá số tử vi dựa trên sự tương tác của các thiên thể vào thời điểm chào đời. Điểm giao tiếp giữa đường đi của mặt trời với đường chân trời phương đông vào thời điểm một người sinh ra là điểm then chốt. Người ta vẽ ra một biểu đồ rồi nghiên cứu vị trí tương tác của tất cả các ngôi sao rồi dựa vào đó để giải đoán. Mặt trời, mặt trăng và các hành tinh trong thuật chiêm tinh không chỉ là những thiên thể nhưng được coi như thần linh hoặc là các thần linh trấn giữ các thiên thể đó. Tuy nhiên, dấn thân vào thuật chiêm tinh là mời gọi ma quỷ và các tà linh hành động, vì thuật chiêm tinh nguyên thủy là một hình thức thờ các tinh tú và các thiên thể để thâu đoạt những tri thức tương lai, chống lại ý muốn Chúa cùng lời Chúa trong Kinh Thánh. Đây là hành vi Đức Chúa Trời nghiêm cấm. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 17 câu 2 đến câu 5 quy định án tử hình cho những người phản bội Đức Chúa Trời đi thờ các thiên binh. Khi ở giữa ngươi trong một thành nào mà Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, có một người nam hay nữ làm điều ác trước mặt Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, vi phạm giao ước Ngài, đi hầu việc và quỳ lại các thần khác hoặc mặt trời, mặt trăng hay là cả thiên binh, tức là điều ta không có dạy biểu. Khi điều đó đem kể cho ngươi hay thì phải tra hỏi kỹ lưỡng, và nếu điều người ta nói là thật và quả quyết có một sự gớm ghê giường ấy đã phạm trong Israel, thì ngươi phải đem người nam hay nữ đã làm việc ác đó đến cửa thành, ném đá cho chúng nó chết. Vì thuật chiêm tinh xuất phát từ sự thờ hình tượng, cho nên thuật này có bản chất mời gọi sự tham gia, can thiệp của tà linh với quyền lực của sự tối tăm, như thư Ê-phê-sô chương 2 câu 2 tiết lộ. Sự thờ lại các thiên thể đã lan truyền từ Babylon đến các quốc gia lân bang của Israel. Tiên tri Ê-sai đã đưa ra lời của trách các nhà chiêm tinh Babylon rất nghiêm khắc. Tiên tri Ê-sai trong sách Ê-sai chương 47, câu 9, câu 12-13 ghi những lời Đức Chúa Trời của trách đầy châm biếm như sau. Cùng trong một giây phút trong một ngày, hai nạn ấy là sự mất con cái và sự quá bụa sẽ xảy đến cho ngươi. Hai nạn ấy sẽ đến đầy đủ trên ngươi khi ngươi làm tà thuật rất nhiều và có lắm quyền của phù chú. Vậy, ngươi hãy đứng lên, dùng những tà thuật với vô số phù chú mà ngươi đã lập từ khi thơ ấu. Và có lẽ nhân đó ngươi sẽ nên đáng sợ chăng? Ngươi đã nhọc sức vì cớ nhiều mưu trước. Vậy những kẻ hỏi trời xem sao xem trăng mới mà đoán việc ngày sau, bây giờ hãy đứng lên và cứu ngươi cho khỏi những sự xảy đến trên ngươi. Kìa, họ sẽ trở nên như rơm rạ, bị lửa thiêu đốt, họ sẽ chẳng cứu mình được khỏi quyền của lửa. Đó là Ê-sai chương 47, câu 9, câu 12-13. Tiên tri Giê-rê-mi thì khuyên tuyển dân đừng sợ các dấu trên trời, chắc chắn là có liên quan đến việc thờ cúng các tinh tú hoặc thuật chiêm tinh của dân ngoại. Hỡi nhà Israel, hãy nghe lời Chúa hằng hữu phán như vậy, chớ tập theo tục của các dân ngoại và chớ sợ các dấu trên trời, mặc dầu dân ngoại nghi sợ các dấu ấy. Đó là theo Giê-rê-mi chương 10 câu 1 câu 2. Sách tiên tri Đa-ni-ên chương 2 câu 26 đến câu 28 ghi lại một sự kiện trong triều đình Babylon như sau. Vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên mà người ta vẫn gọi là Bên-tơ-sát-sa rằng: quả thật rằng ngươi có thể tỏ cho ta biết điểm chiêm bao ta đã thấy và lời giải nó chăng? Đa-ni-ên ở trước mặt vua trả lời rằng: sự kín nhiệm mà vua đã đòi thì những bác sĩ, thuật sĩ, đồng bóng, thầy bói đều không có thể tỏ ra cho vua được. nhưng có một Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những điều kín nhiệm và đã cho vua Nebuchadnezzar biết điều sẽ tới trong những ngày sau rốt. Đó là Daniel chương 2, câu 26 đến câu 28. Phần kỹ thuật này cho thấy, ngay từ thời cổ đại ở Babylon, việc tin dùng các thuật sĩ, thầy bói, đồng cốt và chiêm tinh ra không chỉ phổ biến mà còn là phương tiện chính thức sử dụng trong triều đình để củng cố quyền lực và dựa vào đó quyết định vận mệnh đế quốc. Khi thuật chiêm tinh lan tràn sang Hy Lạp, La Mã và sau này sang Âu Châu, thì nó đã mất đi hầu hết sắc thái tôn giáo mà trở thành một thứ được mệnh danh là khoa học huyền bí. Ngày nay ở Tây Phương cũng như ở các nước khác, sách báo về khoa chiêm tinh nhiều vô kể. Trong các nhật báo, trang tử vi có khá nhiều độc giả thường xuyên theo dõi. Hầu hết những lời tiên đoán mang tính chất vô thưởng vô phạt, nhưng những người tin thường có tâm lý suy đoán vặn vẹo cho phù hợp để có thể áp dụng trong trường hợp mình, cho nên nhiều khi thấy đúng. Vấn đề cần nói là chính việc xem bói toán, tử vi hoặc trực tiếp đến các chiêm tinh gia hoặc gián tiếp qua sách báo, thì người tham dự cũng đều trực tiếp và tự nguyện tham gia vào những sinh hoạt thuộc lĩnh vực siêu linh. Và đó là một lời mời gọi rõ ràng, một cách mở cửa cho tà linh xâm nhập, tạo cơ hội cho tà linh áp lực và khống chế tâm trí vào cuộc sống, khiến cho đến cuối cùng, nạn nhân rơi vào trong xiềng xích của ma quỷ lúc nào không hay. Khởi đầu có thể chỉ là một chút hiếu kỳ muốn biết hậu vận, nhưng sau đó có thể là một kết thúc vô cùng bi thảm. Những ai là con cái Chúa mà còn có những mối quan hệ với tử vi, bói toán, bất cứ là dưới hình thức nào, cần đến ngay với Chúa ăn năn và xưng tội. Chúa sẽ tha thứ và giải cứu, vì chỉ một mình Chúa cứu thế Giê-xu mới có đủ quyền lực giải phóng con người khỏi xiềng xích của ma quỷ qua hoạt động bói toán này. Như trên đã nói, thuật chiêm tinh, bói toán, đoán số tử vi, tự chung có thể xếp vào hai loại. Loại thứ nhất là bói toán dựa vào khả năng đặc biệt của chiêm tinh gia trong việc giải đoán dựa vào các dấu hiệu hay các vật dùng để bói ở dưới sự kiểm soát gián tiếp của ma quỷ. Loại thứ hai là hiện tượng bói toán trực tiếp do ma quỷ điều khiển thầy bói, cũng là người có cốt đồng để báo trước tương lai. Niềm tin tưởng chung đằng sau hầu hết các hoạt động bói toán đó là có những hữu thể thuộc về thế giới thần linh mà con người có thể tiếp xúc được. Những hữu thể thần linh đó có những tri thức về cõi tương lai, lại sẵn sàng cung cấp những tri thức đó cho con người trong một số điều kiện nào đó. Vì vậy, thuật chiêm tinh bói toán tiếp tục tồn tại và phát triển suốt cả lịch sử con người. Trong thời cổ đại, bói toán của người La Mã rơi vào loại thứ nhất, nghĩa là dựa vào khả năng giải đoán của các thầy thuật số, còn người Hy Lạp thì tùy thuộc vào việc tiếp xúc với tà linh qua môi giới trung gian, thường là các cốt đồng. Ở thời đại chúng ta, vì lo lắng cho tương lai, rất nhiều người muốn biết hậu vận, trong khi thuật chiêm tinh, tử vi đầu số, bói toán, cung ứng câu trả lời, bất kể đúng sai. Chính vì thế, đây là thuật được nhiều người hưởng ứng, tin dùng, trong đó có những trường hợp bi thảm như tiến sĩ Cox từng thuật lại. Một ngày kia, có một phụ nữ đến trạm cảnh sát trình rằng bà ta vừa bắn chết con. Sở dĩ bà hành động như vậy là vì lá số tử vi của bà tiên đoán đứa con mắc bệnh tâm thần của bà sẽ không bao giờ lành mạnh. Vì thế, bà đã hạ sát con để cho nó khỏi khổ. Người đàn bà này đã bị bắt, bị kết án, trong khi nhà chiêm tinh tiên đoán cho bà như trên vẫn được tự do. Một thí dụ khác cho thấy người tin và tham gia vào hoạt động bói toán nhiều khi bị đặt dưới áp lực của ma quỷ phải làm thành lời tiên đoán hầu như là một lời nguyền đối với hậu vận của mình. Một doanh nhân trẻ tuổi tin vào bói toán dựa trên lá số tử vi bảo rằng anh ta sẽ phải đổi nghề 3 lần thì mới sống yên ổn. Vì vậy, anh đã ghi danh học thêm trong một chủng viện, cuối cùng hoàn tất chương trình thần học và được tấn phong mục sư. Ở trong chức vụ được vài năm, người thanh niên này bị một thôi thúc kinh khủng bên trong khiến cho anh ta phải hành động sao cho những lời tiên tri về hậu vận của mình phải được thực hiện. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.